Những câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nhân duyên Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách này là vào những năm đầu Dân Quốc tổ sư của nhà Phật Ấn Quang Đại Sư cả đời ngài cực lực đề xướng in sao. Dựa theo đó mà hành trì, số người thu được lợi ích từ đó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nó có lợi ích rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Ngày nay có Pháp Sư Tịnh Không càng hết sức tuyên dương và hướng dẫn. Nó như ngọn đèn sáng soi đúng vào tình hình xã hội hiện nay, dẫn đường cho người học, để người học làm sao hưởng được hạnh phúc an vui trong đời sống. Nội dung phim hoạt hình lấy từ tập Phước Tiêu Tai Chi Đạo, Bổn Cảm Ứng Thiên tiết lục bằng văn bạch thoại. Quả phước không có cửa, chỉ tự mình chuốc lấy.
A Bố, A Quỳnh,
Phước ơi, Văn ơi, nhanh lên đi. A Văn à, bạn bị làm sao vậy?
Đạt ơi, chúng ta đừng đi nữa có được không? Mình cảm thấy như vậy là không tốt, hơn nữa còn rất là nguy hiểm nữa đó.
Ai, không sao đâu, như vậy mới thích chứ. Không tin hỏi cậu Phước đi. A Phước à, có phải chơi như vậy rất vui không?
À đúng đó, A Văn, cậu nhắc cái hả?
Thôi được rồi, không sao đâu, tụi mình nhanh lên đi.
Đạt ơi, đợi tụi mình với. Ủa, sao không thấy gì hết vậy?
Nhỏ nhỏ một chút thôi, bạn nói lớn quá à, nó tới liền bây giờ nè. Nó tới rồi kìa, nó tới rồi.
Không được đâu A Đạt, thôi mà.
Bạn không được làm ồn chứ. Coi sự lợi hại của A Đạt đây nè.
Ê, đừng mà.
A Văn à, bạn làm gì vậy?
Thật là rách việc quá đây. A Đạt, mình xin lỗi bạn mà A Đạt.
Thôi đi, cũng tại bạn hết đó, còn khóc nữa hả? Cái đồ khóc nhè. A Phước à, bữa sau tụi mình đừng chơi với A Văn nữa nha.
Được. A Đạt, A Phước à, cho mình xin lỗi mà. A Đạt, mình xin lỗi bạn mà. Bữa sau chơi với mình đi ha. Đừng vậy mà. A Phước, A Đạt ơi.
Các cháu làm sao vậy?
Ông ơi, không có gì đâu ông ơi.
Đều là do bạn hết đó, còn nói là không có gì nữa.
Nhất định là anh Đạt đã bắt nạt anh Văn rồi.
Không biết gì thì đừng có nói nha.
Được rồi, được rồi, các cháu đừng tranh cãi nữa. A Văn à, hãy kể cho ông nghe đi.
Hồi sáng tụi con lên núi chơi á, A Đạt nói là muốn đi săn lợn rừng con. Con cản bạn ấy lại, bởi vì làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà A Đạt nói là không có sao.
Nó tới rồi kìa, tới rồi.
Sao ra hả?
Nhưng mà mấy bạn đừng làm vậy.
Bạn không được làm ồn chứ. Để coi nè. Để coi sự lợi hại của A Đạt đây nè.
Không được, đừng làm vậy.
Bạn làm gì vậy?
Thưa ông, chuyện là như vậy đó.
A Đạt, đúng là cháu đã sai rồi.
A Văn
mới là sai chứ, sao lại nói cháu sai hả? Ông kỳ quá.
A Đạt, các cháu còn nhỏ lắm, có những việc chưa hiểu đâu. Các cháu đi săn lợn rừng con, không chỉ hành động đó sai, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Không nên vì cái vui nhất thời mà làm tổn thương đến động vật. Nếu như lợn rừng bị các con bắn trúng, nó sẽ rất đau đớn. Nếu như đó là con lợn rừng lớn, thì các con sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không cẩn thận sẽ bị nó hút chết. Như vậy không chỉ bản thân mình bị thương, mà còn khiến cho cha mẹ lo lắng nữa. Người lớn sẽ bảo rằng các cháu không dân lợn. Hơn nữa còn đứa bé nghịch ngợm nữa đó. Mọi người sẽ không thích chơi với con nữa. Cho nên A Văn can ngăn như vậy là đúng rồi, phải không? Tại sao còn trách bạn ấy hả?
Cái đó thì đúng rồi. Nhưng mà tuy là không nên làm, nhưng mà cháu vẫn cứ muốn đi. Vậy thì phải làm sao đây hả ông? Phải làm sao đây chứ?
Hay lắm. Con hỏi rất hay. A Đạt à, trước tiên ông sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Vào đời nhà Tống, có một người tên là Triệu Khang Tịnh. Ông đã từng dùng cái bình với những hạt đậu đen và đậu trắng để rèn luyện cho tâm mình. Nếu như mỗi lần ông khởi lên một ý nghĩ thiện, ông sẽ bỏ vào bình một hạt đậu trắng. Nếu ông khởi lên một ý nghĩ ác, ông liền bỏ một hạt đậu đen vào một cái bình khác.
Phiền phức đến như vậy hả?
A Đạt, đừng nên vội. Hãy nghe ông kể xong câu chuyện thì cháu sẽ hiểu thôi mà. Khi tiên sinh Triệu Khang Tịnh bắt đầu tập luyện, thì hạt đậu đen trong bình rất nhiều. Thế nhưng ông không hề nhục chí, vì ông biết làm việc gì cũng cần phải kiên trì thì mới thành công được. Sau đó những hạt đậu đen trong bình cũng từ từ giảm đi. Lâu ngày, đến ngay cả ý nghĩ thiện ác tốt xấu ông đều quên hết, mà tiến vào không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tâm không có cảnh giới tạp niệm. Cuối cùng ngay cả cái bình và những hạt đậu ông cũng không cần đến nữa. Cho nên A Đạt, cháu thường ngày nên làm việc thiện đi, không nên có ý nghĩ ác. Quả phước cũng đều do sự vô tình mà tăng giảm linh động. Người không có trí tuệ thì khó mà nhận ra được.
Dạ, ông ơi, cháu hiểu rồi. Sau này cháu không ức hiếp động vật nhỏ nữa. Cháu muốn là một người có trí tuệ.
Rất tốt, A Đạt, cháu rất thông minh.
Anh Đạt, anh biết sai, sửa sai, đáng được hoan nghênh. Nào, em tặng anh món quà nhỏ nè.
À, thật là ngại quá à. Hạt đậu đen hả? Anh không cần đâu.
Chỉ đạo đạo sư, thượng tịnh hạ không pháp sư, giám chế học hội Tịnh Tông Phương Liêu. Quả báo thiện ác như bóng theo hình.
A Đạt à, sao bạn lại bắt nạt Tiểu Bạch nữa chứ?
A Văn à, bạn nói cái gì vậy chứ?
A Đạt, A Đạt à, cậu đừng bắt nạt Tiểu Bạch nữa mà. A Đạt, chờ mình với.
Tiểu Bạch.
Nè, các con mau lại đây đi.
Dạ.
A Văn à, mấy hôm nay cháu có chơi với Tiểu Bạch không?
Dạ có, Tiểu Bạch nó dễ thương lắm ông ơi.
Vậy còn hai cháu?
Dạ không có thưa ông.
Cháu
vào đời thanh ở Sùng Minh, có một người tên là Hoàng Vĩnh Tước. Ông ta thích giúp đỡ người khác. Có một hôm, trên đường ông gặp một thầy xem tướng. Thầy xem tướng thấy Hoàng Vĩnh Tước liền nói, xem tướng mạng của ông chỉ có thể sống đến 60 tuổi thôi. Nếu làm được nhiều việc thiện, ắt sẽ có thiện duyên. Hoàng Vĩnh Tước chỉ gật đầu rồi đi. Một thời gian sau, Hoàng Vĩnh Tước đi trên đường, nghe người bên đường đang bàn tán hiện tại ở Nam Dương có một chiếc thuyền đang gặp bão. Vào lúc đó,
trời ơi, thuyền gặp bão rồi, bị lật không biết làm sao đây nữa, nguy hiểm quá.
Trời ơi, không biết có bị thương vong về người không đây.
Sao mà tôi thấy lo quá à? Đành phó thác mạng cho trời thôi chứ biết sao giờ.
Lúc đó, Hoàng Vĩnh Tước nghe được, liền vội vàng đem 10 lạng vàng thuê thuyền đánh cá đi cứu người. Số ngư dân được cứu tổng cộng là 13 người. Mọi người vô cùng cảm kích về việc làm của Hoàng Vĩnh Tước, đều đến cảm ơn ông đã cứu mạng mình.
Cha, đúng là người tốt á ông. Mai mốt con lớn lên cũng học để giống như ông Hoàng Vĩnh Tước vậy đó. Con sẽ đi giúp đỡ cho thật là nhiều người luôn.
Con cũng muốn như vậy đó.
Qua mấy ngày sau, Hoàng Vĩnh Tước lại gặp thầy xem tướng nọ. Thầy vừa nhìn thấy Hoàng Vĩnh Tước thì vô cùng kinh ngạc và nói,
chà, ông Hoàng, những hào tướng trên mặt ông nhất định là đã tích phước đức lớn, làm được việc đại thiện. Ông không những sẽ có con trai, mà con của ông cũng sẽ đỗ đạt công danh. Ông cũng sẽ được tăng tuổi thọ nữa. Thật là niềm vui đáng chúc mừng mà.
Hoàng Vĩnh Tước cũng rất lịch sự hướng về thầy tướng chắp tay hành lễ. Sau đó quả thật vợ của Hoàng Vĩnh Tước sinh ra một bé trai. Đứa con trai đó thì đỗ đọc bản. Bản thân ông cũng sống thọ đến 90 tuổi và giảng sanh cũng rất nhẹ nhàng. Bà con hàng xóm cũng vô cùng ca ngợi ông. A Văn à, cháu thường đối xử với Tiểu Bạch rất tốt, cho nên Tiểu Bạch thấy cháu nó cũng rất mừng, lúc nào cũng vẫy đuôi để đón mừng cháu.
Thưa ông, không có gì đâu, cháu ngại quá hả? Không có gì.
A Đạt à, cháu thường hay bắt nạt Tiểu Bạch, cho nên Tiểu Bạch nó không ưa cháu. Thấy cháu thì nó rất sợ và co rúm người lại. Điều này cũng đã chứng thực câu ngữ xưa dạy: Quả báo thiện ác như bóng theo hình.
Ờ, ông ơi, cháu xin lỗi ông. Cháu sau này sẽ không bắt nạt Tiểu Bạch nữa đâu. À, Tiểu Bạch à, xin lỗi nha. Sau này mình sẽ không bắt nạt bạn nữa đâu. Chúng ta bắt tay đi có được không vậy? Nắm tay nhau làm bạn tốt nha. Nắm tay nhau làm bạn tốt nha, Tiểu Bạch. Nhớ nha. Tiểu Bạch à, không cần phải như vậy đâu. Tiểu Bạch à, à đừng ma, đừng ma. Tiểu Bạch à, đừng ma, đừng ma. À.
Chỉ đạo đạo sư, thượng tịnh hạ không pháp sư, giám chế học hội Tịnh Tông Phương Liêu. Có thần xem tội lỗi, căn cứ theo lỗi nặng nhẹ mà con người tạo ra nhằm định liệu cho họ.
A Đạt, không được bắn chim đâu nha. Chim sẽ đau, chảy máu. Cậu cũng sẽ bị báo ứng như vậy cho coi.
Im lặng coi.
Bắn trúng rồi. Bắn trúng rồi. Là chim Bách Thanh. A Đạt, nhanh lên. Nhanh lên một chút đi. Đợi một lát là có chim nướng ăn liền.
A
Đạt, phải đợi đó. Mấy cậu đừng bắn chim nữa. Nghe nói chim Bách Thanh có ký sinh trùng đó. Hơn nữa, chúng cũng có cha, có mẹ và gia đình mà. Không nên bắn nó đâu.
Tất cả cũng tại bạn hết đó. Cái đồ khắp nhà.
Không phải mình, không phải mình đâu. Là do con cóc mà. Nó làm mình hết hồn. Làm các bạn không bắt chim được. Nhưng không phải tại mình.
Rồi, nè, là con cóc giải dây giúp cho các cháu đó. Các cháu té vào đám ruộng coi như là một sự cảnh cáo nhỏ thôi mà.
Ông ơi, tại sao nói con cóc đã cứu mấy anh vậy? Phải nói là con cóc đã cứu chim Bách Thanh chứ.
Ông sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện nha. Trước đây có một vị thiền sư, khi đang nhập định thì thấy hai vị tăng đang đàm đạo. Lúc mới bắt đầu, có một thiên thần đứng bên cạnh bảo vệ và lắng nghe rất chăm chú. Một lát sau thì thiên thần này biến mất. Điều kỳ lạ là có ác quỷ xuất hiện và đứng một bên nhổ nước bọt, còn dùng chổi chà quét dấu chân của họ nữa.
Thưa ông, tại sao thiên thần lại biến mất mà ác quỷ lại đến vậy ông?
Vốn dĩ hai vị tăng nhân đó lúc đầu là nói chuyện Phật Pháp, sau đó là nói chuyện tào lao đời thường, lại còn bàn đến những chuyện danh vọng lợi dưỡng. Cho nên không trách gì sau đó đến quỷ thần cũng ghét họ đến như vậy.
Tụi con có phải là thầy tu đâu?
Ông ơi, Đạt, hai cậu ấy còn muốn đem chim Bách Thanh nướng ăn nữa đó.
Chẳng qua đâu. Được rồi. Tuy là các cháu không phải là thầy tu, nhưng ông muốn các cháu hiểu rằng câu chuyện này là muốn mọi người biết. Chỉ mới có khẩu nghiệp thôi mà đã bị quỷ thần ghét đến như vậy rồi, huống hồ gì đến việc giết hại sinh mạng nữa.
A-đa-ca,
các cháu còn nhỏ, những điều cần học hỏi còn rất nhiều, nên cố gắng tránh vì ham chơi mà vô cớ làm tổn hại sinh mạng.
Bây giờ hai cháu không những phải cảm ơn con cóc đó, mà còn phải nói lời xin lỗi với A Văn. Sau đó đi ra ruộng đỡ những bụi lúa đã bị đạp ngã dậy cho ông.
A Văn, xin lỗi nha.
Mày tới đây làm gì vậy?
Ghê quá.
Chỉ đạo đạo sư, thượng tịnh hạ không pháp sư, giám chế học hội Tịnh Tông Phương Liêu. Ông ấy
nhẹ nhẹ một chút, đau quá à.
Được rồi anh à, đợi chút nữa là xong liền à.
À mội à, em đang vẽ cho anh của em cái gì vậy hả?
Em đang xăm chữ nè.
Xăm chữ hả? Xăm cái gì vậy?
Tận Trung Báo Quốc.
Hả? Tận Trung Báo Quốc là cái gì? Cái này là mèo cào, là cái gì? Lão công.
À muội à, anh nhờ em viết chữ Tận Trung Báo Quốc, sao em viết bậy bạ quá vậy? Để anh bị tụi thằng đã cười nhạo rồi kìa. Bữa sau không dẫn em đi chơi nữa đâu.
À muội à, có chuyện gì xảy ra vậy con? Lại đây với ông A Văn à, dẫn em lại đây cho ông, mau lên.
Dạ.
A Đạt, con và A Phúc cũng lại đây. A muội à, ai bắt nạt con kể cho ông nghe.
Ông ơi, anh Văn biểu cho viết giùm sau lưng ảnh chữ Tận Trung Báo Quốc mà anh Đạt cho anh Phúc nói cho viết giống như mèo cào vậy đó. Nhưng mà cháu đã viết rất cẩn thận rồi mà.
Thôi, A muội ngoan, đừng khóc nữa, ngoan đi con.
A Đạt, A Phúc,
A muội còn nhỏ chưa đi học, đương nhiên là không biết viết chữ rồi. Cho nên các cháu phải chỉ dạy cho A muội biết viết chữ mới đúng chứ, không được cười nhạo em nữa.
Dạ, đúng rồi. Sao tụi con không nghĩ ra chứ? A muội à, xin lỗi nha, bữa sau tụi anh không cười nhạo em nữa đâu. Tụi anh sẽ chỉ cho em học chữ.
Cảm ơn hai anh nha, anh Đạt, anh Phúc.
A Văn à, sao cháu muốn nhờ A muội giúp cháu viết sau lưng chữ Tận Trung Báo Quốc vậy?
Dạ thưa ông, cháu nghe nói trước đây có một vị tướng, mẹ của ông sau khi xăm bốn chữ tận trung báo quốc ở trên lưng ông, nghe nói ông liền biến thành một người rất là lợi hại. Thiệt không? Thưa ông, có thật vậy không?
Không vậy.
Đó là ở Tống Tướng Châu đời Tống, cũng chính là huyện Than Âm tỉnh Hà Nam ngày nay. Có một người nổi tiếng tên là Nhạc Phi. Tuy nhà rất nghèo, nhưng ông vẫn rất ham học. Ông đặc biệt thích những cuốn sách như Tả Truyện, Xuân Thu, Tôn Ngô Binh Pháp. Không những vậy, ông còn từng học bắn cung với thầy Chu Đồng. Do sức của ông mạnh gấp mấy lần người bình thường, nên chỉ cần dương cung là trăm phát trăm trúng. Lúc bấy giờ giặc Kim nổi loạn, Nhạc Phi nghĩ nước già có giặc, lạc trai phải xứng. Thế là ông từ biệt mẹ già, tòng quân giúp nước. Lúc Nhạc Phi sắp từ biệt, mẹ của ông xăm lên lưng ông bốn chữ tận trung báo quốc. Mong rằng ông nhớ khắc ghi trong lòng điều đó, làm chuẩn mực để tận trung báo đền nợ nước. Sau khi Nhạc Phi tổng quân đền nợ nước, mỗi lần ra trận đều có chiến tích tốt đẹp. Trong đời ông đã trải qua hơn 200 trận đánh, lấy ít địch nhiều. Ở cửa Nam quân, Nhạc Phi dùng 800 quân đánh bại cả hơn 10 vạn quân của Dương Kỳ. Tại Yểm Thành, đem 500 kỵ mã đánh bại hơn 1 vạn 5.000 kỵ binh Kim. Công lao của Nhạc Phi rất lớn. Đương thời hoàng đế Cao Tông cũng tự mình viết bốn chữ Tinh Trung Nhạc Phi làm thành lá cờ tặng cho ông. Người đương thời khi nhắc đến nguyên soái Nhạc Phi, mọi người ai nấy đều ca ngợi hết lời.
Wow, tuyệt quá, thần tượng.
Vĩ đại quá.
Nhưng mà đáng tiếc.
Sao nữa vậy ông? Sau đó thì sao?
Chẳng mà lúc đó có tên gian thần, tên là Tần Cối. Hắn đem lòng dạ muốn hãm hại Nhạc Phi và những anh em sống chung với Nhạc Phi. Thế là Tần Cối lập ra rất nhiều gian kế, xúi dục Cao Tông hoàng đế đương thời. Tống Cao Tông bị Tần Cối xúi dục. Để bảo vệ ngôi vị hoàng đế của mình, ông ta tin theo gian kế của Tần Cối, truyền một lúc 12 đạo kim bài. Không chỉ để ngăn trở quân của Nhạc Phi tiến lên phía Bắc, mà còn tước chức vị nguyên soái của ông, lại bịa đặt ra những tội danh để hãm hại ông. Cuối cùng bị xử tội chết tại đình Phong Ba ở Đại Lý. Mộ Nhạc Phi. Đương thời trăm họ ở Giang Nam khi nghe nhắc đến cái tên Tần Cối là vô cùng phẫn nộ, ai ai cũng oán ghét. Cho nên chúng ta phải lấy Nhạc Phi làm gương, sau này làm một người có ích. Ngược lại, chúng ta phải lấy Tần Cối làm bài học, mới không phạm phải điều sai trái, trở thành người mà ai cũng đều ghét.
À, hay quá, sau này lớn lên cháu cũng muốn làm Nhạc Phi.
Cháu cũng làm nữa nè. Cháu cũng muốn làm Nhạc Phi nữa.
Cháu cũng muốn nữa.
Ê, Á muội à, Nhạc Phi là con trai, còn em là con gái mà, làm sao mà làm được chứ?
Vậy thì em làm mẹ của Nhạc Phi. À, còn có thể giúp anh ta xâm chữ tận trung báo quốc nữa.
Cái gì? Tận trung báo quốc? Á muội muốn làm mẹ mình hả? Không chịu đâu.
Nè, mấy anh ơi, đợi em với. Mấy anh.
À muội cẩn thận nha, khỏi chừng té bây giờ.
Chỉ đạo đạo sư, thượng tịnh hạ không pháp sư, giám chế học hội Tịnh Tông Phương Liêu. Sao xấu giáng xuống ông ta.
À Văn à, cháu làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?
A Đạt đó, A Đạt ăn hiếp cháu rồi ông ơi.
Ồ, vậy nó bắt nạt cháu như thế nào?
Nó
từ từ kể cho ông nghe.
Vừa rồi cháu mua một cây kem từ chỗ tiệm tạp hóa của bà A Hỷ, rồi chạy ra lúc cháu đang chuẩn bị cầm lên ăn á.
Bà Hỷ ơi, cháu chào bà. Là của mình đó.
Chào đây.
Cảm ơn cây kem của bạn nha.
A Đạt, làm gì vậy? Mau trả lại cái kem cho mình. A Đạt, không được chạy. Mau trả lại cái kem đây. A Đạt.
Được rồi. Bạn quyết định đuổi đến cùng làm chi? Còn giờ sao? Gặp tai họa rồi đó.
Đó là tiền mình dành trong 3 ngày mới mua được đó.
Anh Đạt ăn hiếp người ta, thật là quá đáng ghét.
À Đạt, có thật vậy không?
Dạ.
À, nếu như cháu thường ăn hiếp người khác, làm những việc xấu như vậy, thì sau này sẽ gặp báo ứng đó.
Làm gì có chuyện báo ứng chứ.
Từ rất lâu rồi, ở vùng thành phố của tỉnh Sơn Đông, có một người tên là Mã Trường Sử. Anh ta là người vừa thông minh và lại có tài năng. Tuy vậy, tính cách của anh ta thì vô cùng hống hách ngang ngược, hành vi thì vô cùng cẩu thả, thường dựa vào năng lực và sự thông minh của mình hoành hành khắp nơi trong làng xóm. Không có việc ác nào mà chẳng làm. Anh ta thường ăn hiếp người khác và phóng tay trên của người ta.
Người như vậy thật đáng ghét.
Ông ơi, vậy sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào hả ông?
Sau đó, ngày tháng cứ dần dần trôi qua, nhưng Mã Trường Sử lại hoàn toàn không hề có một chút thay đổi nào hết, vẫn cứ làm những chuyện bất lương như vậy. Cho đến một đêm nọ, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một ngôi sao chổi nhỏ. Ngôi sao đó rồi trúng ngài tú nhà của Mã Trường Sử, biến thành một tảng đá to, và cũng chẳng biết chuyện như thế nào. Từ đó về sau, Mã Trường Sử cứ gặp chuyện không may liên tục, bệnh tật dây khốn, mọi chuyện chẳng thuận lợi. Dần dần, nhà cửa tài sản của Mã Trường Sử lần lượt tiêu tan, rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng mà chẳng có người nào muốn giúp ông ta. Điều này là vì sao vậy? Đây chính là bởi vì ông ta đã từng ăn hiếp quá nhiều người, cho nên mọi người không muốn giúp ông ta. Thậm chí có người còn chế nhạo.
Anh thấy đó, đúng là quả báo trước mắt đó.
Cứ như vậy, lại trải qua hơn một năm, Mã Trường Sử bệnh chết trong chính ngôi nhà của mình. Người trong xóm gì, sau khi biết được chuyện này, cũng chẳng ai cảm thấy thương tâm cho ông. Từ đó về sau, nhà của Mã Trường Sử cứ điều hiu vắng vẻ như không có người ở. Mà sau khi Mã Trường Sử chết rồi, mọi người bèn truyền nói với nhau rằng, đây chắc chắn là do ông ta ở đời chỉ làm việc ác, cho nên mới có sao xấu từ trên trời giáng xuống.
Đúng vậy rồi, đây đúng là quả báo của người làm việc ác. Đúng là bài học thức tỉnh cho mọi người.
Nên chúng ta phải thường xuyên kiểm điểm lại bản thân mình, phản tỉnh lại những lỗi lầm của mình, thường xuyên tu sửa hành vi của mình.
Đúng rồi đó.
Đúng rồi. A Đạt à, chẳng lẽ sau này cháu muốn trở thành một người giống như Mã Trường Sử hay sao?
Dạ không, cháu không muốn giống như ông ta đâu. A Giang à, thành thật xin lỗi bạn nha, tại mình không tốt, xin bạn tha thứ cho mình, sau này nhất định mình không ăn hiếp bạn nữa đâu. À, đúng rồi, A Giang à, bạn đợi mình một chút nha, bây giờ mình sẽ đi mua cây kem trả lại cho bạn liền, nhớ đợi mình ha.
Đó, cậu thấy chưa? Nhất định là sao xấu rơi xuống rồi. A Đạt thấy chưa? Chết bạn rồi. Bạn chắc chắn là bị xui xẻo cho coi.
Sao mà vậy được? Bạn nói bậy không à? Không thể nào như vậy được. Nói bậy không à? Nói bậy không à? Mình không tin đâu. Ê má, mình không muốn.
Chỉ đạo đạo sư Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư, giám chế Học hội Tịnh Tông Phương Liêu, cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.